Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Kính thưa đại chúng, hôm nay là ngày 13 tháng 7 năm 2004, chúng ta đang ở tại chùa Từ Nghiêm Sâm Mới trong khóa tu mùa hè. Ngày hôm qua chúng ta đã học cái phương pháp thỉnh chuông. Nên nhớ là phải dùng cái danh từ thỉnh chuông, đừng có danh từ đánh chuông. Thỉnh chuông, thỉnh tức là mời chuông lên tiếng. Cái ngôn ngữ rất là hay, mời chuông lên tiếng. Inviting the bell to sound. Và các người trẻ đã được học rất là kỹ lưỡng cái phương pháp thỉnh chuông. Và những người lớn cũng rất là hâm mộ, cũng rất thích thú để thực tập thỉnh chuông. Thật ra muốn trở thành một tri chuông giỏi thì phải 3 năm. Tuy nhiên mình học 1-2 giờ thì cũng có thể tầm tạm thỉnh chuông được. Và ngày hôm qua, các thiếu nhi đã được các thầy, các sư cô trẻ dạy cho cách thỉnh chuông rồi. Và những người lớn cũng rất là ao ước có cơ hội để được học thỉnh chuông. Ngày hôm nay nếu có thể được, thì chúng ta tiếp tục học về cái phương pháp thỉnh chuông. Tại vì thỉnh chuông giỏi có thể mang lại hạnh phúc cho rất nhiều người. Và chúng ta đã đồng ý với nhau rằng trong thế kỷ thứ 21, cái nhà nào mà muốn được gọi là một cái nhà có văn minh đó, thì phải có một cái thiền phòng, một cái phòng để mình tập ngồi, tập thở. Và trong cái phòng đó mình trang trí rất là đơn giản. Mình chỉ cần một cái bàn nhỏ, một cái bình hoa, một cái chuông và những cái gối ngồi cho mọi người trong gia đình. Mỗi buổi sáng hay là mỗi buổi tối, nếu cả gia đình ngồi chung với nhau, thỉnh chuông và thở trong vòng 5 phút hay là 3 phút, thì đó là một cái cảnh tượng rất là đẹp trong gia đình. Và theo thầy thì thế kỷ 21 này là thế kỷ của tâm linh. Và nếu gia đình nào, nhà nào mà không có cái phòng thờ, không có thiền phòng thì chưa có thể gọi là một gia đình văn minh, một cái gia đình văn minh. Văn minh cũng có nghĩa là sang trọng, có nghĩa là có nhiều tiền nhiều bạc. Văn minh nghĩa là có một nếp sống nhẹ nhàng, thư thái, nhiều hiểu biết và nhiều thương yêu. Và vì vậy cho nên trong nhà của mình phải có một nơi để mình thực tập. Thực tập làm sao cho con người mình nó nhẹ, nó khỏe, nó thư thái, để mình có thể học hiểu và học thương. Và do đó mình làm ra hạnh phúc cho chính mình và cho những người trong gia đình mình. Và sư ông rất là trông cậy các cháu. Mỗi cháu về nhà mình phải tìm cách làm thế nào để thiết lập một cái thiền phòng ở trong cái gia đình của mình. Mình có thể gọi đó là phòng tĩnh tâm hay là phòng thở. Tại vì trong nhà mình có đủ các thứ phòng, là phòng ngủ này, phòng khách này, phòng chơi này, phòng video, đủ thứ phòng, mà thiếu một cái phòng quan trọng nhất là cái phòng hạnh phúc. Cái phòng đó là cái phòng nuôi dưỡng, ở trong đó mình nuôi dưỡng cái an lạc, cái thư thái, cái sự tĩnh tâm của mình. Cho nên khi mà các cháu, nếu mà trong phòng, trong nhà mình mà đã có thiền phòng rồi, đã có chỗ thờ Phật rồi thì không có nói gì. Nhưng mà nếu trong nhà mình chưa có thì sau khóa tu này về phải bàn với ba với má. Ba ơi, má ơi, sư ông nói rằng là trong nhà mình phải có một cái phòng, thiền phòng. Thì ba nghĩ, má nghĩ là mình nên thiết lập thiền phòng ở chỗ nào trong nhà? Con sẽ cố gắng để giúp một phần trong cái công việc là thiết lập cái thiền phòng đó. Và trong khóa tu này, ba mình, mẹ mình và mình đã thực tập và đã học cái cách thỉnh chuông rồi. Vì vậy cho nên mình về, mình phải làm một cái thiền phòng trong gia đình của mình. Và mình sẽ thỉnh một cái chuông. Tại cái chuông đó, nó rất là quan trọng. Mỗi khi mình nghe tiếng chuông là mình nghe tiếng gọi của tâm linh. Mình nghe tiếng gọi của Đức Thế Tôn. Và mình muốn Đức Thế Tôn có mặt trong đời sống hàng ngày của mình. Do đó cho nên cái thiền phòng với là cái chuông rất là quan trọng. Nếu mình không có thỉnh được một cái chuông lớn thì mình có thể thỉnh một chuông nhỏ, như là cái chuông mà Sương đã dùng ngày hôm qua đó, gọi là mini bell. Thì nếu các cháu chưa có chuông đó, thì tìm tới cái quán sách của Sâm Thượng hay là Sâm Hạ hay là Sâm Mới, và hy vọng ở trong đó còn có chuông để cho mình thỉnh. Chuông còn cần hơn là tượng Bụt nữa. Tượng Bụt thong thả rồi thỉnh cũng được, nhưng mà trước hết là phải thỉnh cái tiếng chuông, là thỉnh cái chuông về. Và nên nhớ rằng khi mình thỉnh chuông, mình muốn mua cái chuông về thì mình phải thử trước, coi thử tiếng chuông nó có hay không, nó có ngân dài không. Nếu mà cái tiếng chuông nó không ngân dài, nó không có đủ hay thì mình đi kiếm cái chuông khác. Tại cái chuông nó sẽ tạo hạnh phúc rất là nhiều cho gia đình mình. Thành ra sư ông rất là trông kể các cháu là sau khóa tu này về làm sao mà thưa với ba mẹ để thiết lập một cái phòng thờ, một cái thiền phòng ở trong cái gia đình của mình. Dù nhà mình nhỏ, mình cũng có thể làm được như vậy. Thì như vậy thì cái gia đình của mình mới có thể được gọi là một gia đình văn minh của thế kỷ thứ 21. Mỗi khi mình có sự buồn bã, giận hờn, thì thay vì ngồi đó mà chịu trận, chịu chết, thì mình bắt đầu nắm lấy hơi thở và hướng về thiền phòng. Đi từng bước nhẹ nhàng hướng về thiền phòng, thở vào tâm tĩnh lặng, thở ra miệng mỉm cười, và mình đi tới thiền phòng. Đó là sự thực tập của mình như là một người trẻ. Mỗi khi trong lòng có sự bất an, mỗi khi trong lòng có sự hờn giận, có sự buồn bực, thì mình nên nhớ rằng mình là đệ tử của Đức Thế Tôn. Mình phải làm theo lời Đức Thế Tôn dạy, lập tức trở về với hơi thở, thở vào, tâm con tĩnh lặng, thở ra miệng con mỉm cười, và mình đi từng bước thong thả nhẹ nhàng tới cái thiền phòng. Và khi những người khác thấy mình đi như vậy, biết là mình đang thực tập, và họ sẽ không có làm rộn mình. Mở cửa thiền phòng ra, đóng cửa lại một cách nhẹ nhàng, xá cái bàn thờ. Bàn thờ có thể là chưa có tượng Bụt nhưng mà đã có cái bình bông rồi, thì mình xá cái hoa đó. Cái hoa đó là tượng trưng cho sự tươi mát của Bụt. Nếu mà mình giỏi thì mình có thể thấy Bụt ở trong đoá hoa. Và nếu mình là người thực tập giỏi thì mình để cho hoa héo, cứ mấy ngày vô thăm hoa và thay nước cho hoa. Và khi mà hoa héo rồi thì phải thay hoa. Và đôi khi không cần phải một bông hoa, một nhánh lá tươi nó cũng đẹp như thường. Mà sư ông rất là trông cậy vào các cháu chăm sóc cái thiền phòng ở trong nhà cho đàng hoàng, cho sạch sẽ. Đó là chỗ trú ẩn của mình, chỗ nương tựa của mình. Mỗi khi mình tâm mình nó bất an, và trong cái thiền phòng đó mình không có được nô đùa cười giỡn ở trong đó. mình có được đánh cờ, mình có được chơi video game ở trong đó. Nếu muốn chơi thì chơi chỗ khác. Trong cái phòng đó là chỉ dùng một việc duy nhất là nghe chuông và ngồi thở thôi. Đó là lãnh thổ của Bụt và mình phải tôn trọng cái lãnh thổ đó. Cũng như là một tòa đại sứ, một tòa đại sứ đại diện cho một nước thì nó có cái sự bảo vệ và không và không có được ai xâm nhập vào cái lãnh thổ của tòa đại sứ hết. Thì cái phòng thở của mình, cái thiền phòng của mình đó là lãnh thổ của Bụt ở trong gia đình của mình. Và mỗi khi mình bất an, mình khổ đau, mình giận hờn thì mình tìm tới cái lãnh thổ đó, mình mở cửa ra, mình quý y, mình nương tựa vào đó. Và cái vấn đề đầu tiên, cái chuyện đầu tiên làm là nhìn bông hoa và xá một cái, rồi ngồi xuống. Ngồi xuống lúc đó mình mới thính chuông và mình thở. Nên nhớ rằng mình phải thức chuông trước, rồi sau khi thức chuông rồi mình mới thính chuông. Và sau mỗi tiếng chuông thì mình thở ba hơi cho thật đầy, cho thật dài. Những điều này mình đã học ngày hôm qua rồi. Và các cháu phải ôn lại, những người lớn cũng phải ôn lại. Và nếu cháu muốn chắc ăn thì mình thính cái băng video ngày hôm qua đem về để nghe lại. Ngày hôm nay thì các thầy các sư cô sẽ dạy cho các cháu thêm để các cháu có thể thính chuông hay hơn, giỏi hơn. Mỗi khi mình có sự bực bội dần hơn, mình nên nhớ đi về phòng thở để thở. Mẹ có thể đang làm việc ở dưới bếp, đang sắt gọt, đang xào rau. Nhờ mẹ nghe tiếng chuông ở trên phòng thở thì mẹ biết rằng mình đang thực tập ở trên đó. Mẹ rất là sung sướng, mẹ rất là hoan hỷ, biết rằng con mình nó đi làm mai về, nó đã biết thực tập để làm cho cái tâm nó tỉnh dậy, tỉnh lại, làm cho tâm nó lắng lại. Đó là một hành động rất là đẹp. Đó là con người văn minh. Con người văn minh là mỗi khi có giận hờn, có buồn bã, có tuyệt vọng thì con người đó biết thực tập, biết nương tựa vào tâm bảo. Và lỡ ra nếu em mình mà nó nổi giận, nó buồn bực mà nó không có biết thực tập thì mình nhắc nó: em ơi, em có nhớ sư ông dạy sao? Mỗi khi mình giận là mình phải trở về hơi thở, mình thực tập. Bây giờ hai chị em mình thực tập ha. Em đưa tay cho chị nắm, hai chị em mình cùng thở này. Thở vào, tâm con tĩnh lặng, thở ra, miệng con mỉm cười. Em làm đi, hai chị em mình làm chung. Đó là mình yểm trợ, mình hộ niệm cho em của mình. Hoặc là hai anh em. Nếu mà trong nhà mình có một đứa em hay một người anh hay một người chị là rất là hạnh phúc. Tại vì mình có thể thực tập trung với người đó. Rồi sau khi hai chị em, hai anh em thở ba hơi rồi này, em đã đỡ chưa? Nếu chưa đỡ thì mình đi vào thiền phòng. Rồi hai chị em đi từng bước thảnh thơi vào thiền phòng, bước một bước. Con đã về, bước một bước, con đã tới. Rồi mình đi vào trong thiền phòng, hai chị em, hai anh em cùng xả và ngồi xuống. Và một trong hai người, theo cái phương pháp thính chuông của sư ông dạy hôm qua, thính chuông rồi thở. Thì quyết chắc rằng sau 3 hơi thở và 9, sau 3 tiếng chuông và 9 hơi thở thì tâm mình nó sẽ nhẹ, sẽ khỏe hơn. Chắc chắn xương bảo đảm. Nếu mà không thành công sẽ bắt đền. Chắc chắn là nó thành công. Tại mỗi khi mà xương mà tập thở như vậy, chỉ nồi một hơi thôi đã thấy trong lòng nó yên rồi, nó khỏe rồi. Huấn hơi là 9 hơi lận. Tại 3 hơi thở, 3 tiếng chuông, mỗi tiếng chuông tới 3 hơi thở lận. Thì sau khi mà thở xong, chín hơi thở thế nào nó cũng khỏe hơn à. Đó là giữa anh em với nhau. Trong trường hợp mà mẹ có chuyện buồn khổ, mẹ có chuyện buồn khổ không biết là do ba hay là do bên ngoại hay là do bên nội cũng không biết, Nhưng mà mình thấy cái mặt của mẹ buồn khổ, mình thấy tội nghiệp, thì mình cũng có quyền tới nhắc mẹ: mẹ ơi, mẹ đang buồn phải không? Tại sao mẹ không có thở với con? Mẹ đưa tay con nắm, hai mẹ con mình cùng thở. Và mình trở thành người thiện tri thức của mẹ. Thiện tri thức là gì? Kalyani Mitra. Thiện tri thức là người cùng tu, người hướng dẫn được cho người khác. Và tuy là mình nhỏ tuổi, nhưng mà mình có thể làm thiện tri thức cho mẹ và làm thiện tri thức cho cha được. Mỗi khi cha mình buồn bực, buồn khổ, mình có sự tươi mát, mình tới, mình cầm lấy tay cha mình nói: ba ơi, hình như ba có chuyện buồn phải không? Ba có muốn thở với con không? Rồi mình cầm tay ba và mình mời ba thở. Và nếu cần thì mình mời ba đi vào trong thiền phòng cùng thở với mình trong 3 tiếng chuông, thì chắc chắn là sau khi hai cha con mà thở xong 9 hơi thở với 3 tiếng chuông đó thì là ba sẽ đỡ hơn nhiều lắm. Mình đừng có nghĩ rằng mình là con nít, không có làm gì được để giúp ba giúp mẹ. Điều này không có đúng. Mình là một thiếu nhi, mình có rất nhiều sự ngây thơ, rất nhiều sự tươi mát. Và cái sự ngây thơ, cái sự tươi mát của mình, nhất là cái tình thương của mình đối với ba, với mẹ, nó sẽ có ảnh hưởng rất là lớn tới ba, tới mẹ. Ba và mẹ mình thỉnh thoảng có những cái khổ đau, những cái buồn phiền, những cái bực bội, những cái tức tối. Và mình thấy rõ ràng là ba đang khổ, mẹ đang khổ, thì mình phải tới giúp ba, giúp mẹ. Mà sở dĩ mình giúp ba, giúp mẹ được là tại vì mình có thực tập. Mình đã học được cái cách làm tĩnh lặng, thanh tâm rồi. Và vì vậy cho nên cái người trẻ, dù là mới có 5-6 tuổi thôi, mà đã có khả năng giúp được ba, giúp được mẹ, để ba mẹ bớt khổ, chuyện này là chuyện có thiệt. Ngày xưa đó, cách đây là chừng 15-16 năm đó, có một gia đình ở bên Thụy Sĩ hay tới Làng Mai để tu tập. Mùa hè nào cũng tới hết á, mà cái gia đình đông con lắm, hình như 9-10 đứa con. Bà má sinh ra hơi nhiều. Nó tới hết cả gia đình. Mà em bé nhỏ nhất á, chút xíu, mới có 5 tuổi à, 5-6 tuổi gì đó. Thì thường thường qua tu một tháng như vậy á, mùa hè thì về hạnh phúc được chừng 2-3 tháng. Từ đó rồi cái hạnh phúc đó nó từ từ nó mất đi, là tại vì xã hội nó kéo theo đó. Tại vì cái niềm vui mà mình lấy được từ Làng Mai về á, mình tiêu xài trong vòng 2-3 tháng thì tự nhiên nó bớt, rồi mọi người bắt đầu quạo cọ với nhau trở lại. Thường thường mình đi Làng Mai về thì mình hạnh phúc lắm, và mình giữ gìn cái hạnh phúc của mình được 1 tháng, 1.5 tháng, 2 tháng. Nhưng mà đến tháng thứ 3 thì hình như hơi hết xăng nhớt. Thì cái bữa đó bà Vi nó thấy mấy anh chị nó cãi lộn quá trời, mà nó thấy nó nhỏ xíu, nó làm sao mà để cho các anh chị ngưng lại được. Người nào cũng nói và nói cùng một lượt hết, người nào cũng to tiếng. Nó buồn khổ lắm, nó không biết làm thế nào để cho anh chị nó im đi. Tự nhiên nó nhớ lại là ở Làng Mai nó có tiếng chuông. Và bé Vi, bé nhỏ nhất, bây giờ nó trở thành thiếu nữ lớn rồi. Hồi đó, nó chợt nhớ lại. Và nó tới đến bàn thờ, nó lấy cái chuông xuống. Rồi nó thở ba hơi, rồi nó thính tiếng chuông. Thì tự nhiên, tất cả các anh chị nó im lặng hết, là tại vì tất cả các anh chị của nó đều đã thực tập tại Làng Mai rồi. Và có cái tập khí rất là quen là mỗi khi nghe tiếng chuông là im là hết. Tự nhiên nghe tiếng chuông tất cả anh chị đó không có ai cãi lộn nữa. Ai đều im là hết. Và im lặng xong rồi thì nhìn lại thấy cái người tiếng chuông là em bé nhỏ nhất. Tất cả mọi người phá lên cười và hoan hỷ với nhau. Và hết cãi lộn liền. Đó là chuyện có thiệt đã xảy ra cho gia đình của bé Vi. Và câu chuyện này nó chỉ chứng tỏ một điều thôi, là tuy mình là người nhỏ nhất trong gia đình mà mình vẫn có thể đem lại cái an lạc, hạnh phúc cho gia đình được. Chứ đừng có tưởng mình là con nít mà không có giá trị gì hết. Thành ra xương rất là trông cậy vào các cháu. các cháu sẽ đóng một vai trò quan trọng trong cái chuyện xây dựng cái an lạc, cái hòa thuận, cái hạnh phúc cho gia đình. Và các cháu nhờ cái sự thực tập ở Lăng Mai và các cháu có thể làm được cái chuyện đó. Mỗi khi lỡ ra mà ba mẹ buồn nhau, lớn tiếng với nhau, thì mình buồn lắm. Trong gia đình giống như là có một cái trận không khí nó nặng nề, giống như là sắp có một cơn bão tố nó xảy ra. Mình là người trẻ, mình rất là ngột ngạt khi thấy ba căng thẳng, rồi mẹ cũng căng thẳng, thì cái không khí đó nó không có lành mạnh đối với người trẻ. Ngày xưa, cái hồi mà mình còn ở miền quê, thì mỗi khi ba mẹ mà giận nhau thì mình chỉ cần chạy ra sân, rồi đi ra sau vườn cau hay là sau bờ ao ngồi chơi với mấy con bướm bướm thì khỏe, mình có chỗ để mình chạy trốn cái không khí nặng nề đó. Hoặc là mình đi qua hàng xóm để chơi với các bạn. Còn bây giờ đây mình ở trong chung cư đó. Cái apartment mình nhỏ xíu à. Chỉ có mấy cái phòng ngủ, chỉ có một cái nhà bếp, cái phòng tắm. Mà khi mà cái không khí nặng nề, căng thẳng đó nó xảy ra thì mình không có cách gì trốn được hết. Đâu có vườn mà chạy ra trốn, đâu có ao mà chạy ra trốn, đâu có hàng xóm mà chạy ra trốn. Thành ra những người trẻ trong thành phố, họ thường thường họ chui vào trong phòng tắm, họ khóa phòng tắm lại. Tại vì họ không muốn ở trong, ngồi trong, đứng trong cái không khí ngột ngạt, căng thẳng mà do cha mẹ gây ra. Nhưng mà sự thật là mình đã vô trong phòng tắm rồi, hay là cầu tiêu rồi, mình khóa lại rồi, mà cái không khí đó nó cứ lọt vô, mình cũng thấy ấm ức trong lòng, bực bội trong lòng. Mà nếu mà mình sống như vậy nhiều ngày, nhiều tháng, thì trong lòng mình nó không có hạnh phúc. Thì phải làm sao? Và vì vậy cho nên cái giải pháp là thiền phòng ở trong gia đình, nó là giải pháp rất là quan trọng đối với những người ở thành phố, đối với thị dân. Vì vậy cho nên thiết lập một thiền phòng trong gia đình mình, đó là chuyện rất là cấp tốc. Trước hết, đó là chỗ nương tựa cho em bé, và sau đó nó là chỗ nương tựa cho người lớn. Và mỗi khi mà nó xảy ra cái chuyện ba má mà giận hờn nhau, mà có sự căng thẳng trong gia đình, thì mình là đứa con nhỏ, mình biết phải làm gì. Trước hết là mình trở về hơi thở. Mình thở vào, tâm con tĩnh lặng, thở ra, miệng con mỉm cười, mình đi vào thiền phòng. Mình bắt đầu quán niệm và mình áp dụng cái phương pháp thỉnh chuông mà mình đã học được từ ở Lăng Mai. Và khi mà nghe một tiếng chuông, thì ba má có thể ở ngoài phòng khách hay là ở dưới bếp, nghe tiếng chuông thì ba má sẽ giật mình. Ba má sẽ tỉnh thức. Trời ơi, con nó đang khổ. Hai vợ chồng mình đang làm cho con khổ. Nó chịu không nổi cho nên nó mới vào ở trong cái thiền phòng để nó thỉnh kinh, thỉnh chuông, nó thở. Và tự nhiên cha mẹ ngưng lại, không có cãi lộn với nhau nữa. Có thể sau khi mà hai bậc cha mẹ nói nặng với nhau một vài câu, thì cha lên trên văn phòng giả bộ ngồi làm việc hay viết thơ, và mẹ xuống dưới bếp giả bộ nấu nướng. Nhưng mà cả hai đều còn có cái sự bực bội trong lòng. Thì mình là đứa con, mình đang thực tập ở trong cái phòng thở, mình thính chuông lên và mình thực tập, thì ba ở trên cái phòng giấy, bà nghe tiếng chuông, bà biết rằng con nó đang khổ và nó đang thực tập. Và bà thấy, bà nghe tiếng chuông đó, bà thấy tội nghiệp. Mình đã vùng về, mình đã làm cho con khổ. Và lúc đó bà ngưng làm việc lại, bỏ cái việc xuống, bà ngồi bà thở. Tại vì tiếng chuông đó, nó leo lên tận cái bàn giấy của ba lần. Và mình biết rằng trong khi mình đang thở ở thiền phòng thì có thể ba nghe tiếng chuông, ba cũng đang thở ở bàn giấy của ba. Rồi mẹ đang cắt cà rốt, đang lượm đậu aricove, thì mẹ nghe tiếng chuông, mẹ nói: cha, con gái của mình nó đang thực tập, chắc nó buồn cái chuyện ba má không có hòa thuận với nhau, tội nghiệp quá. Và má bỏ cây dao xuống, má thở với mình. Và đó là một cảnh tượng rất đẹp, rất đẹp trong gia đình. Cái gia đình đó có thể gọi là một gia đình văn minh. Gia đình văn minh là một gia đình khi mà có những khổ đau, có những khó khăn thì mọi người trong gia đình đều biết thực tập hết. Nếu mà má giỏi hơn thì má sẽ nói rằng: à, con nó đang khổ, nó đang thở, và mình ngồi đây mình đang thở, tại sao mình không có, mình có vô trong ngồi chung với nó để mình thở chung với nó. Cắt cà rốt thì lát nữa mình cắt sau cũng được. Thì mẹ mới bỏ cái dao xuống, mẹ mới đứng dậy, mẹ cũng đi về phía cái tiền phòng, và mỗi bước chân mẹ cũng đi trong cái chánh niệm. Thở ra, thở vào, tâm con tĩnh lặng, thở ra miệng con mỉm cười. Và mẹ mở cái cửa thiền phòng nhẹ nhẹ đi ra, và thấy con gái của mình đang ngồi đó, đang thở rất là đẹp. Thấy con trai của mình đang ngồi đó, đang thở rất là đẹp. Thì mẹ cũng xá cái bông hoa, mẹ ngồi một bên. Và mình đang thở, mình thấy có người mở cửa. Mình không nhìn lên, mình biết rằng đó một hoặc là ba hoặc là má đang vô với mình. Và khi mà má ngồi bên mình rồi thì mình cảm tưởng rất là êm ấm. Hai mẹ con cùng ngồi thở với nhau. Đó là một cảnh tượng rất là đẹp. Dù mình có tiền hàng trăm ngàn đô la mà mua một bức tranh của Picasso hay là của Rembrandt hay là của những họa sĩ nổi tiếng khác mà treo trong nhà, chưa chắc đã đẹp bằng cái cảnh tượng hai mẹ con ngồi thở với nhau, hay là hai cha con ngồi thở với nhau. Nếu có sư ông ở đó, sư ông sẽ chụp một cái hình hai cha con đang ngồi thở với nhau, hai mẹ con đang ngồi thở với nhau. Đó là đẹp nhất. Nó chứng tỏ rằng gia đình này là một gia đình có văn minh. Và nếu ba cũng xuống để cùng ngồi thở với con á, thì đó là tuyệt hảo. Mình ngồi đó mình thở, rồi cha cũng tự động đi xuống ngồi thở với mình, mẹ cũng ngồi tự động xuống ngồi thở với mình. Và mình chỉ cần thở chín hơi là không khí ở trong gia đình nó trở thành ra tươi mát, dễ chịu. Rồi mình có thể thực tập thiền ôm. Hồi nãy ba với má giận nhau, muốn trừng phạt nhau, nhưng bây giờ hai ba má ôm nhau, ba ôm mình, má ôm mình. Đó là hạnh phúc của gia đình. Và hạnh phúc đó không cần phải có tiền mới mua được. Hạnh phúc đó không thể nào mua được bằng tiền. Hạnh phúc đó chỉ có thể có được bằng sự thực tập mà thôi. Thật ra tới lần mai mình phải học cho được những cái đó. Thiền ôm là một cái sản phẩm đặc biệt của lần mai để áp dụng trong gia đình của mình. Và khi mà gia đình tụ hội để làm dỗ, đi làm dỗ ông nội hay là bà ngoại, thì cái tiết mục cuối cùng là thiền ôm. Tại vì có thể là chị dâu em dâu giận nhau suốt cả năm. Đôi khi hai anh em ruột mà cũng giận nhau là tại vì chị em dâu họ không có bằng lòng nhau, họ nói ra mới vào, thành anh em ruột với nhau mà cũng không có thương nhau. Cái đó nó xảy ra thường. Và vì vậy cho nên cái ngày giỗ là một cái cơ hội rất là tốt để mọi người tới với nhau và tha thứ cho nhau. Khi mình dâng cỗ bàn lên trên bàn thờ, mình mình dâng cái cỗ bàn đó với tất cả cái lòng thành của mình. Trong khi mình nấu một món canh hay là một món xào, thì mình thực tập chánh niệm. Mình muốn dâng cái tấm lòng của mình, hiếu thảo của mình lên cho tổ tiên. Thì cái chuyện mình xào một món hay là mình nấu một món, cái đó là cái sự thực tập. Mình trong khi mình xào, mình nấu, mình làm cỗ, thì mình thực tập tưởng nhớ tới cái công ơn của tổ tiên. Và khi mình đốt hương á, thì mình quán tưởng rằng tổ tiên đang ngồi trên bàn thờ. Và mình biết một cách rất rõ ràng rằng nếu anh chị em trong nhà mà giận nhau thì tổ tiên đâu có vui gì đâu. Dầu cái món miếng xào mình làm rất là khéo, dầu là món khô qua hầm mình làm rất là hay, nhưng mà tổ tiên đâu có sướng gì đâu. Đâu ăn đâu có ngon gì đâu nếu mà con trai của mình, hai đứa con trai của mình nó giận nhau, rồi hai đứa con dâu của mình nó cũng giận nhau, thì tổ tiên đâu có thấy cái món khô qua hầm đó là ngon đâu. Vì vậy cho nên trước khi mà thắp hương để cúng lễ tổ tiên thì anh chị em trong nhà phải hòa thuận với nhau trước. Nếu không thì cái phẩm vật mình dâng cúng lên trên bàn thờ nó không có giá trị. Và điều này cũng đúng trong truyền thống Cơ Đốc giáo. Trong Phúc Âm có nói rằng là trước khi dâng phẩm vật lên Thiên Chúa thì anh hãy về hòa giải với người anh em của anh trước. Và vì vậy cho nên trong Phúc Âm của Cơ Đốc giáo cũng có cái sự thực tập đó. Cái món hũ qua hầm của mình nấu rất là khéo, nhưng mà dâng lên trên bàn thờ tổ tiên nó sẽ không có giá trị nếu anh em ruột mà chưa hòa giải với nhau được, nếu chị em dâu mà chưa hòa giải với nhau được. Mình cứ xúi chồng mình, và do cái sự nói ra nói vào của mình mà chồng mình giận anh ruột của chồng mình hay gì, hay là giận em ruột của chồng mình, thì cái chuyện đó là cái chuyện mình bất hiếu đối với tổ tiên. Tại vì tổ tiên chỉ có hạnh phúc khi nào mà con cháu hòa hợp mà thôi. Vì vậy cho nên cái chuyện làm cỗ, chuẩn bị bàn thờ ông bà là một cơ hội để mọi người làm việc chung với nhau, để tha thứ cho nhau. Và sau khi lại ông bà xong rồi thì hai anh em ruột xá nhau và ôm nhau trước mặt tổ tiên. Tất cả những cái gì em lầm lỡ dại dột, anh tha thứ cho em. Và anh em mình quả thật là con của cha. Và cái cảnh tượng hai em ruột mà ôm nhau trước mặt, trước bàn thờ, nó đẹp vô cùng. Và cái gia đình là đại gia đình. Ở trong đó có nhiều tiểu gia đình tới, thì mọi người coi nhau như là một thành phần của gia đình lớn. Và có những hiềm khích nào, có những khó khăn nào, thì nhân cái ngày giỗ tổ mà mình giải tỏa được hết. Vì vậy cho nên ngày giỗ tổ rất là quan trọng, phải chuẩn bị cả tháng trước đó. Đừng có nghĩ giỗ tổ chỉ có nghĩa là làm cỗ làm phương tiện thôi. Tất cả mọi người trong gia đình tới với nhau để làm lễ giỗ tổ, và những cái công việc chuẩn bị cho lễ giỗ tổ đó nó gồm có cái sự thực tập hòa giải với nhau. Và vì vậy cho nên thiền ôm nó có giá trị rất là lớn. Và khi mà mình ôm nhau được rồi thì tất cả những cái hiềm hận, những khổ đau nó tan biến đi hết, và cái tình huynh đệ nó được khôi phục trở lại. Đó là cái phẩm vật quý giá nhất mà mình có thể dâng lên tổ tiên của ông bà. Ở trong kinh nghi thức tụng niệm đại toàn, nó có văn bản khấn tổ tiên, mình có thể học thuộc, để mỗi khi mà có một cái lễ giỗ tổ, mình sử dụng những bài khấn như vậy. Cái ngày lễ giao thừa cũng vậy, cái ngày giỗ tổ cũng vậy. Mình đã có những cái văn bản hướng dẫn mình để mình khấn đúng theo cái tinh thần đó. Và nếu quý vị muốn tổ chức một ngày giỗ tổ cho thật hay thì quý vị phải nghiên cứu trước và chuẩn bị trước cả mấy tháng. Và sách nghi thức tụng niệm đại toàn nó có những cái văn bản để cho mình sử dụng trong cái ngày giỗ tổ. Thành ra bài pháp thoại hôm nay người nhắc các cháu một cái sự thật là tuy mình còn trẻ, tuy mình còn nhỏ tuổi, nhưng mà mình có thể đóng góp được vào cho cái hạnh phúc của gia đình của mình bằng cái sự thực tập của mình. Và thời gian các cháu ở tại Làng Mai, các cháu thực tập nắm vững được những cái gì mình học và thực tập được những cái gì đã mình đã học, rồi để cho khi về nhà mình có thể làm được cái công việc mà sư ông giao phó. Đó là công việc thiết lập một cái thiền phòng trong gia đình của mình để cho con cái và cha mẹ có cơ hội thực tập với nhau. Và sư ông rất mong. Và khi nào mà các cháu về nhà rồi mà làm xong rồi đó, làm xong cái thiền phòng rồi đó, mà ba mẹ với mình đã bắt đầu thực tập rồi thì nên viết thơ cho sư ông. Viết thơ cho sư ông bằng tiếng Việt thì tốt rồi, nhưng mà viết bằng tiếng Anh cũng được, viết bằng tiếng Pháp cũng được, viết bằng tiếng Đức cũng được, không sao. Sư ông sẽ tìm cách sư ông được đọc được hết. Và sư ông sẽ rất vui mừng khi thấy các cháu thành công được trong cái sự tiếp nhận và áp dụng cái lời dạy này của sư ông. Bài pháp thoại tới sẽ bằng tiếng Pháp. Và các thầy các sư cô sẽ hát để cúng dường thượng tọa Giác Quan, bác trụ vũ bài Tìm Nhau ha. Các cháu tới đây tức là thế hệ thứ ba. Thế hệ thứ ba đó. Ba thế hệ đã tới thực tập Văn Mai.